trên con đường tu hành không có nói lợi. Người nào mà dũng tâm tu hành mà có lợi là coi như cơ bản đầu tiên là đã sai phạm với đạo Phật. Do cái chỗ đó cho nên là đây là nói này là thành ra nó cũng có cái kỳ cục, có người chấp nhận mà có người không chấp nhận. Nói câu việc quốc gia, tôi chưa hề không tùy nghĩ bất cứ một ai, nhưng mà là xuất gia mà tôi phải nói giải thích về cái cách xuất gia mà tôi không cần nói lợi. Cho nên người nào mà ý muốn xuất gia mà hỏi thăm ý kiến tôi đó mà, thì tôi giải thích là phần gì rồi là không có xuất gia được. Còn ai nói xuất gia được là phải bỏ ý kiến của tôi hết. Bởi vì nếu thật sự mà nói kiểu của tôi nói đó hả, người xuất gia là không được có cái ý muốn làm, nếu bình nữ là không được có ý muốn làm sư cô, nghi sư và sư bà gì hết, à xuất gia. Còn nếu bình tăng á là không có cần có cái ý muốn làm đại đức, thượng tọa, hòa thượng gì hết. Đây, bởi vì nếu mà có cái ý mà muốn làm cái đó là coi như xuất gia cầu lợi, cầu có công đức là sẽ mất đi hết công đức. Mà người xuất gia là không được có cái ý lợi, mà không được có cái ý cầu lợi thì không nên có cái ý là mình học rồi mình sẽ làm đại đức, rồi sẽ lên hả, lên thượng tọa, rồi lên chức hòa thượng. Phật tử nghe cái đó không có biết đâu, cái đó là đối với Phật là sai vô cùng vô tận. Cái chữ lên chức à, bắt đầu là mình là lần cái là ông sa di là cái gọi là chú hả, chú tiểu hả, cái rồi mình lên chức sa di, cái mình lên chức đại đức, cái mình lên chức thượng tọa, cái mình lên chức hòa thượng, cái rồi mình lên chức xuất cảnh luôn. lên bàn thờ luôn. Còn ở bên nữ thì lên chức sư cô, cái rồi lên chức ni sư, cái rồi lên chức sư bà, cái rồi lên tuốt bàn thờ. Đây để là lên như vậy là không có đúng. Cái ý niệm xuất gia mà nếu các vị muốn xuất gia thiệt là không có ý nghĩa lên, kể cả lên bàn thờ cũng cần phải tự nó lên mà. Ai cũng được lên bàn thờ hết, không cầu mong, không có ý niệm lên gì hết, mà lần rồi cũng được lên bàn thờ hết thôi. Cho nên đừng nghĩ lên mất công, không cần lên cũng cứ lên. Mà cái ý của tôi xuất gia đó là xuất gia giả là xuất tam giới. Và cái già đây, cái người nào mà phát ý mà xuất gia là mới ý xuất tam giới già là xuất phiền não gia. Xuất phiền não gia nói rõ hơn là xuất tham sân si mạng nghi hẳn thẳng thú não tật sang đó, xuất phiền não gia. Đó là xuất gia là xuất cái đó đó. Thì đảng xuất hết tục danh nhĩ chứ không phải cầu ra khỏi cái nhà mà thôi. Ra khỏi cái nhà ngoài mà vô lấy cái nhà lên. Nhà ngoài có 4 thước, 18 thước đã là hạnh, nhìn hạnh lắm rồi. Mà vô lãnh cái nhà bằng cái chùa Vĩnh Nghiêm này. Tôi hỏi cho các vị ra khỏi nhà chưa chứ. Trời đất ơi, bỏ cái nhà chỉ có 30 năm hư, rồi lấy cái nhà 100 năm chưa hư. Thế thì là giữ cái nhà nào mệt hơn cái nhà nào chứ. Bỏ nhà 4 thước, 18 thước rồi mà lấy cái nhà cái bề ngang 50 thước, rồi dài 50, 20 thước. Thế thì là giữ nhà nào mà thân nhà nào. Nói như vậy là các vị, tôi nói vậy không có nghĩa là mất bỏ cái công lao của các hòa thượng giữ gìn đâu. Cái đó là người ta chuyện hoằng pháp lợi sanh, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân, ân đức. À, cái chuyện đó là cái chuyện làm. Chuyện làm lại lạc chúng sanh thì người ta giữ cái chùa lớn cho nên gia trò rất là lớn. Vì vậy cho nên trụ trì ta gọi là trụ pháp dương gia trì như lai tạng. Trụ là giữ cái nhà pháp dương, giữ cái nhà Phật, cái nhà cho Phật. Và trì là giữ gìn á là ba tạng của Như Lai để truyền bá chánh pháp, hoằng dương chánh pháp, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Cho nên cái việc xuất gia là nó quan trọng vô cùng, nó lớn lao vô cùng, là mà cực nhọc vô cùng, chứ không phải lợi nha, không có lợi. Còn nói về công đức là cũng có rồi, không cần nói công đức mới là đúng. Cho nên mặc dù chư tôn hòa thượng ta làm vậy nhưng mà không được đặt vấn đề công đức và cũng không nói lợi. Làm vậy là vậy đó, trách nhiệm là phải làm vậy, phải lợi lạc quần sanh bị tha vô ngã làm vậy, mà không được có cái ý niệm khởi ra là gì lợi và khởi cái ý niệm công đức. Chỗ đó là cái chỗ hết sức là khó khăn. Cho nên là cái việc mà xuất gia mà ai hỏi ý kiến tôi là tôi nói là vậy. Tôi nói khó, tôi nói nghe là thấy khó rồi, là thấy khó rồi là phát sợ rồi. Cho nên là riêng về phần bản thân của tôi đó, tôi trong quá trình làm việc đó mà, làm việc phải nói rằng là cần mẫn siêng năng ấy, mà thật sự là chế phục nội tâm mình chưa bao giờ đặt cái vấn đề là công đức và hy vọng cái quả báo của công đức, không có, đấy là sự thật, không có đặt hy vọng đó. Do vậy cho nên là đây là tôi nói thật để quý vị để ý nghiên cứu, rồi mọi người tự nghiên cứu một phương pháp tu hành của mình đó mà. Tôi dạy học ở đó giờ là nhiều lớp tăng đi nhiều lắm đó, có những người 60 tuổi hơn, có người 80 tuổi cũng về cũng đã có học với tôi lắm mà. Tôi dạy lâu vậy lắm đó, có người 80 tuổi bây giờ nữa nè chưa chết á cũng đã có học với tôi, nhưng mà chưa bao giờ tôi có một ý niệm là đặt rằng là mình có một cái công đức gì để cho ai thương ai nhớ ai tổn gì hết, cũng không có ý niệm là mình tạo một cái uy tín gì cho lớn lao để cho người ta biết, người ta nể, người ta quan trọng mình, không có. Đấy là cái chỗ mà tôi học cái kinh này, không có đặt cái đề lợi. Và một cái nguyện vọng mà từ lâu rồi không biết nói với ai, nhưng mà làm sao mà ví dụ như là cái ngày mình lên bàn thờ, lên trước nhất là lên bàn thờ nè, cái ngày đó ví dụ như bữa nay chết về là ngày mai làm gọn ghẻ cái đem đi thiêu đi đốt gì đó, nó gọn ghẻ vậy đó, nó có phiền phức ai trên khỏi có cáu tháo phải có nhắn cái gì đó loan tin vậy đó, đã để nó vậy, không đặt vấn đề lợi cho hiện tại cũng như không đặt vấn đề là công đức gì cho tương lai. Nhưng mà các vị tưởng rằng là làm việc đó là nó tái đời để rồi có lẽ là mình là thần kinh chuyên khoái loạn thần kinh gì không phải đâu nha. Bởi vì nếu mà cái khi mà mình được cái sự an lạc, cái sự giải thoát á, được cái bồ đề nhất bàn đó, cái đó không phải là cái công đức với cái lợi mà người ngoài đánh giá được, chỉ có mình mới biết mà thôi. Thế thì là cái bên ngoài đâu có ăn thua gì. Thành ra trong khi mà xuất gia là các vị nào sắp xuất gia, các vị đã xuất gia, tôi nghĩ rằng là nếu mà học theo cái kiểu mà của Ngài Di Ma Cật nói về cái việc xuất gia đó, là các vị nhìn qua các vị coi như là nghèo hơn người ta, coi như là đơn sơ giản dị sơ sài hơn nhiều người khác, nhưng mà các vị sẽ có sự an lạc thật sự, tự tại thật sự, giải thoát thật sự. Tùy theo cái chất ở bên trong của mình á, cái mật hạnh ở bên trong á, chứ còn không phải là cái lộc hạnh ở bên ngoài.